Thầy thì nhắc lại cho chị em nhớ như vậy, là ở đây không có dám nói là một cái thiền đường, bởi vì không có thầy hướng dẫn. Chỉ có điều là chúng ta thấy mình đang có bệnh mà thấy cái món thuốc Phật để lại cho đấy, thì cố gắng tìm cách mà uống với nhau. Chứ còn đáng lẽ ra nếu thật tu thiền phải có một bậc thầy hướng dẫn, còn chúng ta chỉ là uống thuốc cho nó bớt cái bệnh tham sân si. Mà cái con đường giải thoát ấy, như thầy vẫn thường nói, là thầy niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng mà sở dĩ tại sao thầy phải đặt ra nào học tứ niệm xứ, nào học lăng nghiêm, là bởi vì cái người mà ngồi niệm Phật được, nhất tâm bất loạn, buông xả sự đời, cái người ấy phải là một cái người có trí tuệ. Chứ nếu không có trí tuệ thì không thể nào mà nhất tâm rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật được. Ngồi đây như cà khịa mấy người bên trái, quay ra gắt người bên phải, thấy chuyện tròn, thấy chuyện méo, chứ làm sao mà rũ sạch vạn duyên được. Thế muốn mà rũ sạch vạn duyên thì mình phải biết những cái duyên này nó là hư vọng. Thế cho nên thầy mới khuyên trong chúng, muốn vãng sanh tịnh độ, muốn về cõi Phật, phải thanh tịnh cái tâm của mình thì mới nói chuyện về tịnh độ, mới theo người thanh tịnh về cảnh giới thanh tịnh. Còn bây giờ cái tâm mình nặng những tham sân si thì làm sao mà Đức Phật đón, mà làm sao mà được tâm tham sân si, thì làm thế nào mà ở cái cõi thanh tịnh được. Thế cho nên chúng ta ở đây là chúng ta cứ cố gắng tập học, chỉ làm sao sửa được cái độc ở trong tâm mình, loại bớt những cái chất độc ở trong tâm mình đi. Đấy là cái mục đích của thầy, chỉ ước vọng có thế, chứ không dám nói đây là một thiền đường, không dám nói là chúng ta tu thiền. Mà thầy chỉ dám hứa với các con là đích thân thầy đã uống cái thuốc này mà có quả, có hiệu nghiệm, mà lợi ích lắm, cho nên thầy giới thiệu. Hành thiền phải có thầy hướng dẫn, mà phải là một vị thầy thật sự, chứ không phải là thầy như là các con thầy ngồi đây đấy. Không phải, không phải là vị hướng dẫn về thiền được, chỉ là một người hộ pháp và góp ý kiến với các con thôi. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý, rồi lại nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc hành thiền. À, đây là nói hai cái câu này là nói cái gì nhỉ? Cái câu chứ đừng nói bừa nói bãi. Nhìn người ta nói cái gì đấy? Nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý. Câu là thế này, tâm ý là cái gì? Nhưng tập, thầy chỉ hỏi cái chữ tập trung tâm ý thì con hiểu thế nào gọi là tập trung tâm ý? Con bây giờ con nghĩ lên trên mây, rồi con lại nghĩ về Sài Gòn, thế thì bây giờ tập trung cái tâm của con lại, gom những các cái lông bông ấy lại để nó quay về một điểm, là tập nhìn cái hơi thở. Thế thì gọi là tập trung. Tập trung tức là gom những cái tản mát lại. Bây giờ không cho nó nghĩ chuyện tròn, chuyện méo nữa, mà bắt nó quan sát cái hơi thở. Việc tập trung tâm ý. Bây giờ trong cái sự việc tập trung tâm ý này ấy, nó có nhiều hiểu biết sai lầm là thế nào? Nói về thế này, bây giờ thầy hỏi lại, thế nào gọi là tập trung tâm ý? Cái suy nghĩ ấy gom lại một cái hơi thở, bắt nó nhìn cái hơi thở thôi, không cho nó nghĩ cái gì khác cả. Thế là tập trung cái tâm con lại một cái hơi thở. Tập là thâu lại. Tập trung tức là thâu hết cả những các cái ý nghĩ trở về một chỗ, là soi cái hơi thở, thế gọi là tập trung tâm ý. Này, thì ở đây Ngài nói trong cái việc tập trung tâm ý này có nhiều hiểu biết sai lầm. Nghĩa là Ngài định nói gì đây? Rồi nhưng trong cái công việc tập trung này, người ta có nhiều cái hiểu sai. Đấy. Cho nên mới nói là có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý. Câu nói rành rõ như dưới mặt trời này mà không biết làm sao nó cứ nghĩ quẩn biết. Thì trong cái việc tập trung tâm ý này, trong cái việc ngồi soi hơi thở này, có nhiều hiểu biết sai lầm. Nghĩa là có nhiều người không biết làm, không biết cách, làm sai, làm không đúng. Cái việc soi hơi thở này, trong cái việc đem hết tâm ý, bỏ hết, không nghĩ gì hết, quay về soi nguyên một cái hơi thở này, tại làm sao cái việc dễ ợt như vậy mà sao lại bảo có nhiều thứ sai lầm gì, đem tâm mình mó cái hơi thở. Nó cũng là một cái sai lầm đấy. Khi mình an định, mình thấy yên, thì rồi thì mình cứ muốn nhập vào cái an định ấy, không muốn làm ăn gì nữa, bỏ hết bổn phận đối với cha mẹ, thầy tổ, đối với trong chùa, bổn phận bao nhiêu công việc muốn xếp hết bỏ đấy để tôi ngồi yên, tôi an thân. Thế thì đó cũng là một cái hiểu biết sai lầm, tưởng rằng thật ra tập trung đây là để là một cái phương pháp để định cái thần và để làm chủ được cái tâm, chứ không phải để cầu ngồi cho yên thân. Thế bây giờ lại cứ tưởng là ngồi rũ sạch vạn duyên, ngồi cho yên thân, để như thế là cái mục đích của thiền định thì sai. Cho nên đó là một cái hiểu sai lầm. Còn cái gì nữa không nhỉ? Ở đây Ngài nói có nhiều cái hiểu sai lầm, đây mới có một, còn thể làm cái chuyện khác. Còn đây ấy, trong cái lúc tu ấy, mình tin chắc pháp môn tu, nhưng mà mình làm sai là soi cái hơi thở, chứ không phải bảo con soi cái nội tâm. Đấy, con phải soi cái hơi thở. Có phải trong bài tứ niệm xứ là khuyên chúng mình phải trụ cái hơi thở không? Đó. Chứ còn chưa nói chuyện đến cái nội tâm vội, cái tâm của con lại nói chuyện đến lúc khác, nó từng việc. Bây giờ chỉ tìm, đây là chỉ tìm một vài cái chi kiến sai về cái pháp môn tu này, chứ không phải là bây giờ bảo con nói cái pháp môn này nó không đúng. Mà đây là có những người hiểu sai trong cái pháp môn này, cho nên cần phải có ông thầy để ông ấy chỉ dẫn cái đúng. Ví dụ như là chúng ta thở thì bảo chúng ta quay về soi cái hơi thở. Thực ra cái ý của cái pháp môn này là chỉ muốn chúng ta rũ sạch vạn duyên, đừng bận lòng đến cái gì cả. Thế rồi mượn cái hơi thở để làm nơi trụ, để đem cái tâm quay về, cho nó gom về, cho nó tập trung, cho nó thành nhất tâm, chứ nó đừng lông bông nhiều chuyện. Này, mục đích chỉ có một việc là mượn cái hơi thở làm cái chỗ trụ, để cho tâm mình đừng nghĩ ngợi luẩn quẩn gì cả, rũ sạch vạn duyên. Thế là mục đích là gom cái tâm về, chứ không phải mục đích là để mình kéo cái hơi thở cho dài, hay là mình rút cái hơi thở cho ngắn. Đấy, nhiều khi nói điều hòa hơi thở, mình lại tưởng là bây giờ đem tâm về để mà luyện cái hơi thở, thế thì sai. Thực ra để cái hơi thở tự nhiên ấy, thì mình mới không có bệnh. Chớ mà đem cái ý thức hư vọng của mình về mà lo luyện cái hơi thở một cái ấy, thì bệnh nó sinh ra liền. Thế cho nên nhiều cái chỗ hiểu sai như thế cần phải có ông thầy để hướng dẫn. Đó là điểm thứ nhất, mình cần có ông thầy. Bởi vì nói thì thấy dễ, đọc kinh tứ niệm xứ, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vào tôi biết tôi thở vào, nghe thấy dễ lắm, nhưng mà sự thật có nhiều chúng sanh nó nhiều vọng tưởng lắm. Cái đường dễ như thế nhưng mà nó mọc ra cả trăm cái hư vọng. Thế cho nên phải qua ông thầy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong cái lúc hành thiền nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra, cho nên cần có ông thầy để hướng dẫn thế nào. Cái câu này nghĩa sao? Diệu thiện này, đến nỗi mà ở trong Lăng Nghiêm Phật phải kể, mà kể sơ thôi, kể 50 thứ ma mà đấy là nói chuyện kể sơ thôi đấy. Mà ma này số đông lại là chính là mình, từ cái năm ấm của mình nó biến hóa ra. Đấy là mới kể những ma của mình biến ra thôi, chứ chưa kể đến những ma bên ngoài có thật chứ không phải không có đâu. Thế cho nên trong cái lúc hành thiền nhiều những việc bất thường nó xảy ra, phải có bậc thầy mới giải quyết được hết những cái việc này. Ông thầy sẽ kịp thời điều chỉnh và ông thầy mới hướng dẫn cho mình được.
Những điều được sửa chữa thường là những điều mình vẫn minh không là đúng.
Tu ta phóng được hảo quá. Những cái câu ấy thì nó quá con nít, chắc không mấy người bị lừa như thế. Nhưng mà có những điều mình đinh ninh là mình đúng, mà hóa ra mình vẫn sai. Thì bây giờ cái này nó thì tìm chị em có ai có cho thầy một được một cái thí dụ thì hay. Đấy, cái những điểm được sửa chữa nghĩa là những cái điểm mà ông thầy ông tới ông chữa cho mình ấy, thì lại phần nhiều là những điểm mà mình chắc chắn mình đúng, mình phải lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cần ông thầy sửa. Tại sao thế? Này định nói cái gì? Cái ý cái câu này định nói cho mình cái gì đây? Cần ông thầy bởi vì chúng mình là những người còn mê. Đinh ninh nó mê đã đành mà nó lại cứ đinh ninh nó là đúng cả, cho nên phải có những bậc thầy mới đem cái ánh sáng cho mình ngồi cả ngày, thế là mình hay lắm. Phải không? Con định nói thế là đấy, đúng đấy. Mình cứ thấy mình tinh tấn, có khi thức cả đêm để ngồi thiền, thế mình cho mình là hay lắm. Nhưng mà không biết rằng như thế là mình không điều hòa. Mà người đã không điều hòa ấy, là người không tự chủ được mình. Mà đã không tự chủ được mình thì có thật là mình hành thiền không? Đấy đấy, mình đi ngược với cái mục đích. Mục đích của hành thiền ấy là để khôi phục lại cái quyền tự chủ của con người. Tự chủ đối với căn, đối với trần, đối với thức, đối với tất cả vạn cảnh. Mà bây giờ đây chính mình đang bị cái ý muốn của mình ấy, nó điều khiển. Tôi thích ngồi thiền, tôi cứ ngồi cả ngày. Thế đó, chính là mình đang bị cái ý thích ấy, nó đang điều khiển mình mà mình không biết. Đấy, đó chính là mình đang mất quyền tự chủ mà không biết. Đấy. Thế cho nên có những cái mình cứ đinh ninh là mình đúng, mà thực ra là mình sai.